Xin tất cả chắp tay niệm Phật cho chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu tất cả chư tăng chư ni và toàn thể Phật tử, hôm nay chúng tôi có cơ hội về đây trước hết là thăm tất cả tăng ni Phật tử được an khang và luôn luôn tinh tấn tu hành. Chúng tôi được mời nói chuyện đêm nay với tất cả quý Phật tử và tăng ni, nhưng thực tình thì tôi nhắm vào Phật tử nhiều hơn. Còn buổi sáng mai tôi mới dành riêng cho tăng ni. Chúng tôi trước kia đã từng về Cần Thơ giảng mỗi năm có một tuần, nhưng mà lâu quá rồi, từ năm 1950 mấy tới bây giờ. Cho nên bây giờ những gì mà chúng tôi giảng và tiếp xúc thường á, và già, có người thì còn, có người thì mất. Còn hiện giờ quý Phật tử thì có lẽ một thiểu số biết được chúng tôi, còn đa số thì không biết. Cho nên chúng tôi hôm nay sẽ nhắc nhở cho tất cả quý vị tu. Chủ trương của tôi là giảng những cái điều thiết thực cần yếu trên đường tu của Phật tử, và Phật tử nghe rồi thì phải ứng dụng tu cho có kết quả. Chứ chúng tôi không nói suông, cũng như không muốn Phật tử chỉ nghe suông. Đó là điều mà chúng tôi nêu lên. Vì vậy mà đề tài chúng tôi giảng hôm nay là ba con rắn độc. Đề tài đơn giản lắm, ba con rắn độc. Bây giờ tất cả quý vị ở trong cũng như ở ngoài giảng đường đều chú ý nghe tôi kể về ba con rắn độc, để cho quý vị nhớ và tìm cách đuổi nó ra khỏi nhà mình. Trước hết tôi dẫn trong kinh. Trong kinh, một hôm Đức Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo, hỏi này các tỳ kheo, nếu ở trong thất của các ông nghĩ mà có ba con rắn độc nó chui vào, nó ở trong đó, các ông có nghĩ yên không? Thì quý vị có thể thay cho các thầy tỳ kheo trả lời được không? Chắc dễ quá. Thì các thầy tỳ kheo bạch: Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Phật hỏi: các ông phải làm sao mới ngủ được yên? Thì các thầy tỳ kheo thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con phải đuổi nó ra khỏi thất rồi thì chúng con ngủ mới yên. Như vậy thì câu chuyện hết sức là đơn giản, nhưng mà Đức Phật kết thúc lại rằng ba con rắn độc đó nó không độc bằng ba thứ. Ba thứ, quý vị biết ba thứ gì không? ba thứ tham sân si ra. Ba thứ đó nó còn độc hơn là ba con rắn độc. Tại sao vậy? Đức Phật dạy rằng rắn độc nó cắn thì chỉ chết một cái thân này thôi, còn tham sân si nó tạo cho chúng ta bao nhiêu nghiệp khổ, phải chết trong sinh tử trầm luân không biết bao nhiêu kiếp. Thì như vậy tham sân si nó giết chúng ta nhiều thân nhiều mạng hơn là ba con rắn độc. Như vậy thì quý vị sợ rắn độc hay là sợ tham sân si? Sợ cái nào? Nếu nói về lý lẽ là sợ tham sân si, nhưng mà tôi hỏi thật, quý vị trả lời một cách chân thành, hiện giờ tham sân si nó còn ở trong nhà của quý vị không? Còn không? Có vị nào mà nó ra hết rồi đưa tay tôi coi. Như vậy để thấy rằng hiện giờ chúng ta còn chứa ba con rắn độc ở trong nhà mình, thì quý vị có bình an không? Có bình an chưa? Bởi vì chúng ta cứ ngỡ rằng ba thứ đó nó không nguy hiểm, cho nên nhiều khi chúng ta còn bảo vệ nó nữa, binh vực nó nữa, có không? Thí dụ ai làm cái gì trái ý mình nổi giận la hét lên, cái có người khác nói anh chị tu rồi mà còn giận nóng làm chi, thì nói sao? Cái việc này làm đáng giận quá mà, phải không? Dễ tức quá mà, phải không? Đáng giận, dễ tức, tức là mình binh vực cái gì? Binh vực cái giận của mình, phải không? Giận đó là phải, giận đó là đúng. Như vậy thì quý vị còn thương con rắn, chưa muốn đuổi nó ra. Bây giờ tôi muốn cụ thể quá ba con rắn độc đó để cho quý vị nghe nhớ cho thật kỹ, để biết rồi đuổi nó từ từ. Ba con rắn độc, rắn độc thứ nhất là sân. Sân thì tôi đặt tên nó là con rắn hổ lửa. Đó, quý vị có con rắn hổ lửa trong nhà không? Có, thấy không? Rồi kế đó là tham. Tôi đặt tên nó là con rắn hổ ngựa. Nó chạy khắp hết á. Đó, rắn hổ ngựa. Còn cuối cùng là si. Si thì tôi đặt là tên nó là con rắn hổ đất. Đó, nó chui trong hang hoài, ít thấy nó lắm. Đó. Như vậy thì ba con rắn, rắn hổ lửa, rắn hổ ngựa, rắn hổ đất, ba con. Nhà quý vị đang có ba con rắn dữ nó ở trong nhà, mà quý vị có yên ngủ, có vui tươi, có hạnh phúc không? Bởi ba con đó nó còn ở trong nhà mình ngày nào là còn lo sợ, còn khổ sở, chứ chưa bao giờ an ổn. Đó là một lẽ thịt. Bởi vì quý vị thấy có những người ở trong gia đình đang nói chuyện với nhau đầm ấm, vui tươi, bỗng dưng đưa ra một ý kiến gì, cái người chồng, người vợ mỗi người nghĩ mỗi cách. Người chồng nói thế này phải, người vợ nói thế kia phải, hai cái phải đó nó không hợp nhau. Thế rồi sao nữa? Rồi cãi. Cãi rồi sao nữa? Cãi rồi đầy lộn. Đầy lộn rồi sao nữa? Rồi đánh lộn. Như vậy thì bởi có con rắn hổ lửa nó ở sẵn trong đó đó, cho nên có cái gì bất bình với nhau đó, cái nó hiện ra liền, cái nó xúi mình cắn lộn, phải không? Mình cắn lộn rồi mình sao? Mình khổ đó. Nếu ngày nào chúng ta còn ba con rắn đó trong mình là ngày đó chúng ta chưa có bảo đảm là bình an. Quý vị thấy có nhiều người bạn bè đang ngồi nói chuyện rất là bình an, thế mà có một vài ý kiến đưa ra bất đồng một chút, cái thành ra gì? Cãi lẫy rồi cái thành sự lôi thôi. Như vậy thì cái bất an nó trực sẵn ở bên mình nếu mình còn nóng giận, phải không? Tức là còn có răng hổ lửa thì cái bất an nó sẵn sàng. Bởi vậy cho nên nhiều khi tôi thấy Phật tử rất là đáng thương, mỗi khi muốn đi đâu xa cái lệnh thắp hương bằng Phật, nguyện cầu Phật gia hộ cho con đi đường được bình an, phải không? Đó là một cái tinh thần kính Phật của Phật tử. Nhưng mà nguyện Phật gia hộ đi đường cho được bình an, nhưng nếu khi đến đâu đó gặp ai nói cái gì trái ý, cái nỗi sân lên cãi lộn với họ, thì lúc đó an hay bất an? Cãi lộn cái bất an liền. Như vậy thì quý vị thấy Phật cứu mình được không nếu mình còn con rắn hổ lửa? Phật cứu mình được không nếu mình còn con rắn hổ ngựa? Phật cứu mình được không nếu mình còn con rắn hổ đất ở trong nhà? Cứu không được, phải không? Như vậy thì muốn cứu mình thì phải đuổi ba con rắn nó ra khỏi nhà. Cho nên trong kinh Phật luôn luôn nhé, đây là tôi nói về con rắn hổ lửa trước nghe. Trong kinh Phật nhắc rằng một đốm lửa xanh nó thiêu hết cả rừng công đức. Đó, chúng ta còn một đốm lửa xanh thì chúng ta có thể đốt hết cả rừng công đức. Cũng như quý Phật tử siêng năng cần mẫn đi chùa lễ Phật, nhưng mà một hôm nào đó đi chùa gặp một hai người nói cái gì mà mình không bằng lòng, không bằng lòng rồi cãi, rồi cãi rồi cái sân sự gây gỗ với nhau, cái thề rằng từ đây về sau không đi chùa nữa. Đó, thì như vậy gầy dựng cái công đức bao nhiêu năm, nổi giận lên cho không thèm đi chùa thì công đức còn không? Nó bay đi mất hết. Như vậy thì để thấy rằng nếu một khi chúng ta còn nóng giận là chúng ta tạo công đức không có bảo đảm, nó nguyên vẹn, nó thường còn, mà nó dễ tan, dễ mất. Muốn bảo đảm công đức mình được vuông tròn thì chúng ta phải làm sao? Phải đuổi con rắn hổ lửa ra khỏi nhà thì công đức của mình mới vuông tròn, phải không? Bây giờ quý vị ưng đuổi hay không? Có ưng hay không? Tôi nói như khi nãy đó, có nhiều người còn tiếc, không nỡ đuổi, phải không? Vậy còn tiếc cho nên rồi than khổ. Chứ nếu mà chúng ta không tiếc, chúng ta mạnh dạn đuổi thì tự nhiên chúng ta được bình an. Như vậy là tôi nãy giờ mới phân tích cái nguy hiểm của con rắn hổ lửa mà chưa có nói cách nào làm sao để đuổi con rắn hổ lửa ra khỏi nhà. Bây giờ tôi không muốn nói trước, mà tôi đòi hỏi quý vị phải hứa với tôi muốn đuổi hay không nữa đã. Đuổi tôi mới nói, không muốn đuổi tôi nói làm chi. Muốn phải rồi, ai cũng muốn đuổi con rắn hổ lửa ra khỏi nhà. Vậy thì tôi chỉ cho quý vị cách đuổi nghe, mà chỉ rồi thì phải đuổi, chứ không phải chỉ rồi để nguyên. Đó, khi nãy tôi nói tôi dạy tu thiết thực, chứ tôi không có nói cái chuyện xa xôi. Bây giờ con rắn hổ lửa nó đang tung hoành ở trong nhà chúng ta, và chúng ta phải tìm đủ cách để đuổi nó ra. Nhưng bây giờ phải làm sao đuổi đây? À, tôi trước khi đuổi nó ra, tôi dùng một vài hình ảnh cụ thể cho quý vị thấy, rồi chúng ta mới biết cách đuổi. Như quý vị, nhất là bên phái nữ, quý cô làm bếp, vào bếp mình làm lay quay một hồi, cái rồi tay dính lọ cái chùi hồi cái dính mặt dính trán, thì khi lọ dính rồi mình đi ra ngoài, thì lúc đó giả sử gặp những người lớn chỉ nói mặt chị lọ, chị nên chùi đi, thì quý vị nghĩ sao? Có mừng có mang ơn không? À, mặt mình bị lọ dơ, ai chỉ giùm để mình chùi sạch là mang ơn quá, thì mình liền cảm ơn là xin chùi, rồi tìm cách để thấy rõ chùi nó sạch. Như vậy là người lớn chỉ mình chùi, mà giả sử có đứa nhỏ nào 12-13 tuổi mà chỉ nói mặt của cô lọ không, mình có giận nó không? Hay hỏi con thấy lọ chỗ nào chỉ cho cô chùi, thì nó chỉ ở trán hoặc ở má gì đó, thì coi kiến lại soi nó thấy cái chùi. Như vậy là vì mặt chúng ta có lọ, cho nên ai chỉ chúng ta chùi, chúng ta đều mang ơn. Nhờ biết mình có lọ chùi thì cái mặt nó mới sạch, phải không? Còn nếu mặt mình lọ lem mà ta chỉ mình có lọ, mình còn giận họ nữa, thì mặt mình hết lọ không? Sạch được không? Chắc là không. À, thì đó là một cái dụ. Bây giờ trở lại thực tế. Nếu quý Phật tử nam cũng như nữ, khi mình làm một hai việc gì nó sai, nó trật, người lớn thấy nó sai trật kêu chỉ, nói à chú hay là em làm cái việc đó nó sai rồi, đừng nên làm nữa, thì mình nghe cái mình cảm ơn. Nhưng mà giả sử có mấy cái đứa nhỏ con cháu mình, nó thấy mình làm sai, nó thưa à, thưa chú, thưa bác, cái việc cái chú bác làm sai rồi, cái mình có hoan hỷ, mình chừa, hay là mình nổi giận, mình mắng lại nó? Quý vị xét kỹ coi, nên làm cái nào? Nên hoan hỷ để chừa bỏ, hay là nên nổi giận, mắng nó? Nên sao? À, quan hệ đó là lý thuyết đó, chứ thực tế chắc không quan hệ chút nào, mà lại còn nói nó bộ mày khôn tao sao, thấy không? Đó, mày muốn làm thầy tao hả? Đó thì bởi vì người lớn có cái tự ái nặng lắm, dù mình lỗi mà cái người nhỏ mình chỉ cũng không chịu nghe nữa, phải không? Nghĩa là còn tự ái, còn mắng, còn rầy lại. Như vậy thì một người tốt thấy mình lỗi nhắc, mình giận họ, rầy họ, thì sao họ có dám nhắc nữa không? Chắc không có nhắc. Đó, thì tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng sở dĩ chúng ta bảo vệ cái xấu, cái dở của chúng ta bằng tự ái của mình. Bởi bảo vệ tự ái của mình, cho nên rồi có cái gì dở, cái gì xấu người ta nói, mình có bằng lòng nghe không? Tôi nói một chuyện nhỏ xíu thôi. Giả sử hôm nào đó một người Phật tử mắc làm công chuyện nhiều quá, rồi quần áo nó hơi có mồ hôi, cái đi lại có việc đi lại xóm, lại xóm người ta đi ngang người ta hơi khó chịu, người ta nói chị này hôi quá. Lúc đó mình buồn hay vui? Buồn hay vui? Buồn. Tại sao buồn? Mình hôi, người ta nói thật cho mình biết mình hôi thì lẽ ra phải xin lỗi. À, tại hôm nay tôi làm việc nhiều và có chuyện đi gấp, tôi chưa có kịp thay đồ cho nên nó dơ, nó hôi, xin lỗi. Từ đây sau tôi không dám như thế nữa. Thì tốt quá rồi. Nhưng nghe nó hôi cái nguyễn cái đầu đi chỗ khác, không thèm nói chuyện, không thèm ngó người ta. Chẳng vậy thôi sao mà mai mốt cũng giận nữa đó. Thì như vậy thì quý vị chịu nghe người ta chỉ cái dở của mình không? Chịu nghe không? Chịu mà giận sao? Nếu giận thì đâu có chịu, mà chịu tức là không giận. Đó là một cái thí dụ hết sức nhỏ mà chúng ta còn không can đảm nhận cái dở của mình. Nó là sự thật 100% mà mình không nhận. Thì quý vị nghĩ sao? Những cái dở khác ai nhắc, ai nói cho mình có đủ can đảm để mà vui, để mà xin lỗi họ không? Có đủ can đảm không? À, con còn nhỏ con có, chứ mấy người lớn không có. Bởi vì cái tự ái của người lớn to quá đi, nó không dở mà không chịu mình dở. Như vậy thì mình có cái dở mà người khác chỉ mình lại giận, mình mới buồn, thì có khác gì mặt mình bị dính lọ mà người khác chỉ mình không chịu chùi mà giận người ta, thì mặt mày mình tốt hay xấu? Mặt xấu. Mặt xấu mà thà chịu mặt xấu chứ không chịu nghe lời để rửa chùi, phải không? Đó, thì quý vị mới thấy cái bệnh của mình thương con rắn hổ lửa quá đi, phải không? Muốn cho nó tung hoành chứ không có muốn đuổi nó ra. Bây giờ quý vị thực tình muốn đuổi con rắn hổ lửa ra khỏi nhà thì phải làm sao? Tất cả cái gì mình quấy, mình sai, mình biết, mình xấu, mình biết, mình dở, mình biết, mình sạch, mình biết, mình dơ, mình biết. Ai thấy nói đúng sự thật thì nên buồn hay nên xin lỗi rồi cười? Đó là nên xin lỗi chứ không có nên buồn. Con bé nó còn biết như vậy đó, chẳng lẽ người lớn lại không biết sao? Đó. Thì như vậy thì chúng ta phải thấy ai lỗi hay là thấy mình có cái gì dở, ai chỉ cho mình thì mình phải hoan hỷ, nhận sửa, cảm ơn. Thì như vậy người chỉ lỗi cho mình biết, nhận, sửa, cảm ơn thì mình có nổi nóng không? Hết nóng rồi. Hết nóng thì quý vị có đuổi con rắn hổ lửa là được phần nào chưa? Như vậy là đuổi nó quay cái đầu ra rồi đó. Nó không có hướng vô trong nhà mình nữa rồi. Nhưng đó là trường hợp thứ nhất, hơi dễ một chút. Tới trường hợp thứ hai là mình không dở, mình không xấu, mình không có những cái hư tệ mà người ta nói mình dở, mình xấu, mình hư, mình tệ, thì lúc đó xử làm sao? Xử làm sao đây? Có ai không nói rằng tại nói bậy cho nên tôi nói giận? Có nói vậy không? Bởi vì người ta chỉ cái không đúng, mình không làm việc đó mà họ nói mình làm việc đó mình không có lỗi đó, mà họ nói mình có lỗi đó, thì mình nên giận la hét họ hay là nên sao? Cái điều này phải cẩn thận nghe. Cẩn thận rồi quý vị mới thấy. Nếu chúng ta bị người khác nói oan ức mà chúng ta không giận thì làm sao không giận được? Nghĩ thế nào để chúng ta không giận đây? Đó, bây giờ tôi đưa cái thí dụ. Bây giờ quý vị nghĩ hôm nào đó mình đi thăm một người thân ở trong bệnh viện tâm thần, như bệnh viện Biên Hòa chẳng hạn, do bệnh viện thăm người thân đang ở trong bệnh viện, mình mới vô tới cửa gặp mấy cái chú bệnh nhân ở đó, nó thấy mặt mình cái nó kêu nó chửi, chửi om sòm, thì trường hợp đó quý vị phải xử trí như sao với họ đây? Quý vị nên làm thinh thương họ mà đi, hay là nên cự lộn với họ? Biết họ là kẻ bệnh tâm thần, dù cho họ xúc phạm tới cái danh dự, cái giá trị của mình, mình cũng vẫn cảm thấy đáng thương mà không có cãi, không có giận họ. Còn nếu mà mình nổi tức lên, mình cãi lộn với họ, thì người ở ngoài nói mình sao? Mình cãi lộn với mấy người bệnh tâm thần thì mình gọi là gì? Cũng là một đám bệnh tâm thần như nhau, họ điên anh mình điên em thôi, phải không? Thì đó là một bọn điên, phải không? Như vậy thì chúng ta gặp tập điên, họ nói xấu, nói bậy, chúng ta nên nhịn bỏ qua, để cho rõ ràng kia là người điên, ta là cái người tỉnh, phải không? Còn nếu họ đã nói bậy, nói sai mà chúng ta cãi lộn họ nữa thì họ điên, chúng ta cũng điên luôn, phải không? Đó, thì từ cái thí dụ đó rồi quý vị mới nghĩ, nếu mình không làm quấy, không có lỗi, mà người khác họ nói mình quấy, mình lỗi, thì họ nói đúng sự thật không? Có đúng không? Không đúng sự thật thì họ là cái người sáng suốt hay là cái người u mê? Nếu họ sáng suốt thì họ nói đúng, bây giờ họ nói bậy tức là u mê rồi, phải không? Họ là người u mê, bây giờ chúng ta nên làm người u mê như họ hay là chúng ta nên làm người sáng suốt? Tự nhiên ai cũng nghĩ rằng mình phải làm người sáng suốt. Như vậy thì ai nói oan, nói ức mình, tức là họ nói bậy, mà nói bậy á thì họ u mê. Bây giờ mình, họ đã u mê mình cãi lộn với họ nữa thì mình có u mê không? Thì mình cũng là bạn u mê, phải không? Như vậy cho nên người Phật tử chúng ta phải sáng suốt. Khi mình không lỗi mà ai đó nói mình lỗi, mình không có sái quế mà họ nói mình sái quế, thì thôi mình cũng lặng thinh nhịn họ như mình nhịn mấy cái chú bệnh tâm thần vậy thôi, phải không? Như vậy là họ bệnh mà ta không bệnh, họ u mê mà ta không u mê. Nhưng mà quý vị có chịu điều đó không? Nếu mà chúng ta bằng lòng nhịn họ là chúng ta sáng suốt, còn chúng ta không thể nhịn họ nổi thì chúng ta trở thành kẻ u mê. Người Phật tử là người sáng suốt hay là người u mê? À, thì người Phật tử không chấp nhận mình làm kẻ u mê, cho nên ai nói quan nói ức cho mình thì mình cười thôi, không giận không hờn, thì như vậy là mình sáng suốt. Ngược lại mình nói giận la hét là mình u mê. Bây giờ quý vị kiểm lại mình coi, từ trước đến giờ u mê nhiều ít, nhiều ít, quý vị thú thật tôi nghe coi, nhiều phải rồi. Bởi vì chúng ta u mê nhiều quá cho nên Phật mới thương đó, nói chúng sanh là ngu si dại khờ đáng thương, chuyện không đáng giận cũng giận, làm cho mình phải mất hết cái trí tuệ thành cái kẻ si mê. Vì vậy mà từ đây về sau quý vị nên thế nào? Tức là phải gìn giữ mình đúng là người Phật tử sáng suốt, phải không? Bởi vì Phật tử là con của Phật, mà Phật là giác, thì Phật tử là con của một bậc giác ngộ. Con bậc giác ngộ đâu có si mê, phải không? Vì vậy mà chúng ta không có quyền si mê mà phải sáng suốt. Như vậy thì nếu, tôi nói lại, nếu người ta chỉ lỗi mình đúng, mình không giận, trái lại mang ơn để mình sửa, mà chỉ lỗi mình sai thì mình sao? Nên bỏ qua, không có cãi lộn với họ, vì biết đó là cái người không sáng suốt, mình phải giữ sáng suốt. Thì như vậy còn cơ hội gì quý vị giận không? Còn hết, hết cơ hội giận rồi. Như vậy thì con rắn hổ lửa quý vị đuổi tới đâu rồi? À, nó sẽ bò từ từ ra, phải không? Như vậy chỉ một con rắn hổ lửa đó mà quý vị đuổi được á, thì quý vị bớt khổ nhiều ít, coi như là cuộc đời rất an toàn, phải không? Ở nhà không gầy lộn với nhau, ra đường không cãi lộn với mọi người, và luôn luôn sống với cái tâm an hòa, không hối hận. Còn nếu nổi giận cãi lộn rồi sao? Rồi muốn hòa lại thì phải có hối hận không? Có hổ thẹn không? Đó, giờ vì vậy mà chúng ta giữ được cái thái độ bình thản trước cái lời chê bai không đúng, và bình thản trước cái lời chỉ dạy đúng, để chúng ta sửa, và chúng ta bình tĩnh, không buồn, không giận. Đó là chúng ta tu. Tu đó là đuổi được con rắn hổ lửa ra. Như vậy thì quý Phật tử tu theo Phật lâu chưa? Có người thì 1-2 năm, có người thì 5-7 năm, có người cả chục năm rồi mà con rắn hổ lửa đuổi ra khỏi nhà chưa? Có ba con rắn mà đuổi không được, huống nữa là cái gì cao siêu hơn. Như vậy thì ngày hôm nay tôi chỉ rõ con rắn hổ lửa nó nguy hiểm, và tôi chỉ rõ cái đường lối để mình đuổi nó ra, cái phương pháp đuổi nó ra, thì quý vị có chấp nhận cái phương pháp đó để đuổi nó ra hay không? Và quý vị có dám hứa với tôi mấy năm đuổi nó ra khỏi nhà? Chẳng lẽ mình có cái nguy hiểm có rắn ở trong nhà mà không chịu đuổi ra, thì cái đó là cái vô lý. Cho nên biết nó hại, biết nó nguy hiểm rồi thì chúng ta cố tình phải đuổi nó ra. Nếu chưa đuổi ra khỏi nhà thì ít ra cũng đuổi cho nó xây đầu, nó chung ra vách, phải không? Nó đầu nó ra khỏi vách rồi, còn cái mình ở trong không nguy hiểm, phải không? Rồi từ từ nó chui ra hết. Chứ đừng có nghĩ rằng đuổi một lần nó chạy ra hết, nhưng mà phải đuổi. Như vậy thì mới đúng là tinh thần Phật tử. Nói như vậy là tôi nói Phật tử, như nhiều khi trong chùa quý cô quý thầy không biết đuổi hết chưa nữa. Đó là một cái điều mà tôi hơi lo, thấy không? Chúng ta phải thực sự đuổi để chúng ta không có chần chừ. Như các thầy tùy theo dạy đó, nghe Phật dạy cho các ngài nói rằng chúng con ngủ yên là khi nào đuổi ba con rắn ra khỏi nhà. Bây giờ mới có một con à, mà yêu cầu đuổi ra khỏi nhà mà coi bộ cũng còn e dè, chưa muốn đuổi, thấy không? Bởi vì Phật tử mình có cái bệnh, cái bệnh nói rằng mình hiền quá, mình nhịn người ta quá, người ta nói mình ngu, phải không? Phật tử hay nói cái câu đó tôi nghe hoài. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, người nhịn là người ngu hay là cái người hay cãi là người ngu? Bởi vì chúng ta cứ ngỡ rằng mình thua thiệt khi mình không cãi với họ, nhưng mà không phải vậy đâu. Chính mình thua thiệt là khi mình cãi bướng với họ. Tại sao quý vị nghĩ chúng ta tu là chúng ta bảo vệ cái công đức của mình đã tạo? Mình làm một điều lành, một điều tốt, mình phải nuôi dưỡng cho nó tăng trưởng, chứ không cho nó tiêu mòn. Như vậy thì cãi lộn với nhau, giận hờn với nhau, oán thù với nhau là tiêu mòn công đức hay là tăng trưởng công đức? Mà nếu tiêu mòn công đức thì chúng ta sẽ càng ngày càng đi về cái hướng nào trong lục đạo luân hồi? Ba cái chỗ xấu nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn ba cái chỗ tốt là phải người, Atula và quả trời. Mà ở trên quả trời không có cái lộn, mà cái lộn mà chỉ có mấy cái chú súc sanh, mấy cái chú ngạ quỷ, còn hoặc là mấy cái người hung hăng mà xuống địa ngục nó mới hay cãi. Thì như vậy chúng ta bỏ qua, chúng ta nhịn đi để chúng ta an toàn cho cuộc sống mình, đồng thời chúng ta lại nuôi dưỡng được cái công đức lâu dài, cho đến ngày nhắm mắt chúng ta đi trên con đường lành nhẹ nhàng thảnh thơi. Đó là chúng ta ngu sao? Phải không? Còn cái người mà hăng cãi rồi tạo tội rồi làm những cái điều hung dữ thì đó là cái nhân của địa ngục, của ngạ quỷ, súc sanh. Ai dạy gì để dẫn mình đi tới chỗ khổ? Như vậy người lao mình vào chỗ khổ là người khôn hay người dại? Như vậy thì nhịn nhục để cho mình được an toàn cái công đức là khôn hay dại? Khôn hay dại? Vậy thì quý vị đừng nói nhịn họ nói mình ngu, thấy không? Bỏ cái câu đó đi, đừng có nói câu đó nữa, vì chúng ta nhịn là để bảo toàn cái đức hạnh của chúng ta, bảo toàn những cái nhân lành, những cái giống tốt của mình đã gieo, chứ không phải là chúng ta dại khờ. Đó. Như quý vị lên chánh điện là thấy ở trên chánh điện thầy trụ trì để cái vành ngang có mấy chữ Đại Hùng Bửu Điện, phải không? Tức là cái điện báo của đấng Đại Hùng. Đại Hùng là ai? Là ông Phật của mình. Mà ông Phật của mình, ông có hay cãi lộn không? Tôi nói cho quý vị nhớ có mấy lần. Một lần Phật đi giáo hóa ở trong cái xóm Bà La Môn, rồi những người đó họ hướng về Phật quý y. Ông thầy Bà La Môn tức quá, Cho nên hôm sau Phật đi, đi khất thực ngang đó, cái ông thầy Bà La Môn ổng đi sau lưng Phật, ổng kêu tên Phật, ổng chửi. Phật đi đằng trước, ổng đi đằng sau, ổng chửi hoài. Phật cứ chậm rãi thản nhiên đi, đi tới chỗ ngã ba, thế ông chạy lại, ông đón đường Phật, ông hỏi: Cù Đàm, tại sao ngài có điếc không? Nó không, ta không có điếc. Không điếc tại sao nghe tôi chửi mà không trả lời? Thì Đức Phật ngài mới nói thí dụ, như ngài dỗ ở tại gia đình ông, rồi mời thân bằng quyến thuộc đến dự dỗ, khi người ta về, ông đem quà bánh ông tặng, thì khi ông đem quà bánh ông tặng đó, người kia không nhận, thì quà bánh về ai? Ông nói rằng nếu họ không nhận thì về tôi chứ về ai. Phật cũng vậy, khi ông chửi ta mà ta không nhận thì cái chửi đó về ai? Như vậy thì quý vị thấy chúng ta là cái người hay nhận quá à. Phải không? Ưa nhận quá à. Nghe người ta nói lén cũng nhận nữa, đừng nói là chửi trước mặt. Còn Phật thì chửi trước mặt mà không nhận, thản nhiên tự tại. Như vậy Phật là bậc đại hùng, là đại hùng ở chỗ nào? Và một lần nữa, Đức Phật cũng đi giáo hóa trong xóm Bà La Môn nơi khác, thì có ông Bà La Môn cũng làm cái thế đó, cũng theo sau lưng ngài chửi. Cho tới đi đến ngã ba đường, cái ngài trải tọa tụ xuống, ngài ngồi. Ngài Bà La Môn tới trước Phật hỏi: Ngài Cù Đàm, ngài thua tôi chưa? Bởi vì chửi hoài mà không trả lời, tưởng là thua rồi. Thì Phật ngài liền nói bốn câu kệ: Người hơn thì thêm oán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ. Đó. Người hơn thì thêm oán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ. Bây giờ quý vị muốn nằm xuôi chân ngủ khò rất là ngon, là đừng thèm nghĩ tới hơn thua. Phải không? Nghĩ tới hơn thua là ngủ không yên. Thì ông Bà La Môn nghe câu đó rồi thôi, ông xá ông lui. Như vậy thì quý vị thấy Phật bị chửi mà Phật có buồn, có giận không? Như vậy thì ngài từ hồi sinh ra cho tới lúc nhập niết bàn, ngài chưa từng cầm quân đánh giặc, mà tại sao gọi ngài là bậc đại hùng? Thành nó chữ hùng ở trong nhà Phật á, hùng không phải là thắng người. Như kinh Pháp Cú có câu: Thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công oanh liệt. À, như vậy thì cái chiến công của Phật là thắng mình. Người ta chửi mình mà không giận, không buồn, đó là đại hùng. Quý vị là con cháu của bậc đại hùng rồi, phải không? Thì bây giờ lỡ người ta chửi, người ta mắng mình, thì quý vị phải sao? Phải ấu đả với họ hay là phải nhịn họ? Nếu mà ấu đả với họ thì không phải con bậc đại hùng, phải không? Giành thắng ở ngoài chứ mà không chịu thắng mình. Nên phải thắng mình mới là đại hùng. Như vậy thì chúng ta nhịn không phải là yếu, mà là một cái hùng lực. Tại vì thắng người là dễ, thắng mình là khó. Tôi thường hay nói, đứa bé 5-7 tuổi, người ta chửi nó giết chửi lại, người ta đánh nó đánh lại, thì chửi lại đánh lại con đứa bé nó cũng làm được, phải không? Còn cái người lớn như chúng ta mà chửi mình không giận, không buồn, mà thương lại họ, mà thì cái chuyện đó là hy hữu quá, phải không? Ít có quá, vì vậy cho nên gọi đó là đại hùng. Bây giờ tôi không muốn quý vị làm bậc đại hùng, mà tôi muốn quý vị làm gì quý vị biết không? Làm tiểu hùng, phải không? Tiểu hùng đi, nghĩa là chưa có đến độ như Đức Phật mà mình cũng đã thắng được phần nào đó, thì quý vị ưng làm bậc tiểu hùng chưa? Tôi hỏi thì 10 người hứa chưa chắc được 1 người. Làm tiểu hùng mà cũng còn chưa muốn làm nữa, muốn nữa là làm đại hùng, phải không? Như vậy thì chúng ta tu là tu theo Phật, thì Đức Phật làm cái gương, là một bài học để chúng ta noi theo. Mà Phật đã như vậy thì chúng ta cũng phải tập như vậy, phải không? Chứ chẳng lẽ Phật người ta chửi mà không có hơn thua, mà mình bây giờ động tới thì hơn thua, la ó âm sòm, thì phải là đệ tử Phật không? Như vậy thì quý vị thấy ở ngoài đường mà chống cự hơn thua với người còn không tốt thay, huống nữa là vào tới chùa, phải không? Vậy mà tôi thấy thỉnh thoảng có nhiều người đi chùa cũng có gì, cũng có cãi sơ sơ, phải không? Chứ không phải là không cãi. Đó là một cái điều rất là thiếu sót. Như vậy thì nãy giờ tôi chỉ con rắn hổ lửa nó nguy hiểm, và chỉ cho quý vị cách đuổi con rắn hổ lửa ra. Quý vị nhớ kỹ chưa? Đuổi được không? Tốt quá. Ở đây tôi thấy trả lời được danh sách đó là mấy đứa bé, chứ còn mấy người đứng tuổi người nào cũng im liền, không dám trả lời. Thì đó là để chứng tỏ rằng chúng ta lớn rồi, cho nên cái bản ngã chúng ta hơi to một chút, phải không? Vì vậy mà cái nhìn nó hơi khó. Vì vậy mà quý vị nên can đảm học theo bậc đại hùng. Từ đây về sau chúng ta phải thắng mình, đừng để thua nữa. Đó là cái con rắn thứ nhất là rắn hổ lửa. Rồi tới con rắn thứ hai là rắn hổ ngựa. Rắn hổ ngựa là quý vị nghe nói ngựa thì nó chạy, nó sải, phải không? Chạy tứ tung, ở đâu nó cũng chạy tới. Thì đó là tượng trưng cho cái lòng tham. Nà, lòng tham của con người giống như con rắn hổ ngựa vậy đó. À, tại sao mà ví dụ như vậy? Bởi vì quý vị đang đi đường, thấy một cái món đồ đẹp, cái lúc đó vừa thấy cái thì quý vị có cái gì rồi? Tấm tắc khen, à cái đó đẹp quá, phải không? Vừa khen đẹp rồi cái sao nữa? Chẳng phải về kiếm tiền để mua, phải không? Mà kiếm tiền không có để mua thì sao? Nếu có ai để hở nó phần lượm đem về, nó đẹp quá mà, phải không? Thì đó là cái lòng tham. Vừa chớm thấy sắc, thanh, hương, vị, xúc, 5 cái đó đó, vừa thấy cái nào là chúng ta chớp cái nấy liền. Như con rắn hổ ngựa vậy đó, nó sục sạo, nó chạy từ chỗ này sang chỗ kia. Lòng tham chúng ta cũng vậy đó, nó sục sạo, đi tới đâu thì nó nhìn, nó tìm, nó kiếm ra cái gì cho nó thích, nó ưa. Thích ưa rồi thì tìm cách lượm lấy. Như hồi chiều tôi ngồi trên xe đi qua sắp xuống đò, tôi thấy ở trước tôi có chiếc xe lôi chở mấy cây bội, cái cây để đậu trước. Lát đây có một chú ra cái chú dán mấy cái tấm mẹ, cái tấm đệm mà bịt lại đó, dán lên. Chú thấy cái gì ưng ý rồi Cái chú đi tới lùi chú ngó ngó, hồi không thấy, không ai chú ý tới chú, cái chú giật lên, cái chú lượm cho bà tôi. Vậy đó, thì đó là hiện tượng của cái gì? À, rắn hổ ngựa đó. Thấy không? Rắn hổ ngựa nó sụp sạo vậy đó. Thì cái đó là trước mắt, không có nghi ngờ tí nào hết. Thì chúng ta chắc cũng giống giống vậy đó. Thấy cái gì tốt, cái gì quý của người ta, mà họ không có gìn giữ, không có bảo vệ, thì chúng ta dễ có cái ý mà đuổi theo đó, hay là tò mò muốn coi, coi mà nếu không ai thấy thì bỏ tôi. Đó là cái hình ảnh của con rắn hổ ngựa. Mà quý vị thấy cái xanh á, nó là một cái xấu, nó thô, mà nó lại dễ trị hơn cái tham. Cái tham nó tế nhị hơn, nó bay nhảy nhiều, mà nó lại hơi sâu đậm. Bởi vì tham, cho nên những cái gì mình muốn được mà ai ngăn trở thì mình sao? Mình nổi sân liền, phải không? Thì cái sân nó tùy thuộc theo cái tham. Mình muốn cái đó, nó là đẹp, nó là ngon, gì đó. Tôi nói thí dụ, quý bà đi chợ, ra chợ thấy con cá hay là cái mớ rau tươi ngon, mới sửa soạn mua, cái trả giá chưa xong, ai đó đi ngang cái trả cao mình, cái mà xớt cái đồ ngon mình, giận không? Thì đó, thì liền có chuyện, có chuyện giận cự lộn hả? Là tại sao? Là tại mình thích cái đó ngon, mà bây giờ bị người ta chặn trước đi, thì mình nổi sân lên, nổi cáo liền. Đó, cũng như vậy, trong những cái danh, cái lợi, cái tài, cái sắc, con cái lòng tham, chúng ta đuổi theo mấy cái đó, mà nếu ai chặn đó không cho chúng ta được thì nổi sân. Nên cái tham là cái nhân để tạo thành cái sân. Vì vậy mà tất cả chúng ta tu thì phải làm sao khéo để diệt cái tham. Tiêu diệt được cái tham thì sự tu hành chúng ta mới an ổn được. Còn nếu cái tham mà không diệt được thì sự tu rất khó mà an ổn. Bây giờ hỏi tất cả quý vị, quý vị đã sạch lòng tham chưa? Sạch chưa? Chưa sạch, hay là nói khác, nó lại đầy nữa, phải không? Chẳng những chưa sạch mà nó lại đầy, đầy lòng tham. Như vậy thì chúng ta tu, chúng ta phải làm sao cho nó vơi bớt cái lòng tham của mình. Lòng tham mà vơi bớt thì chúng ta sẽ bớt khổ. Khi nãy cái sân nó làm cho chúng ta gây sự khổ sở, bây giờ cái tham nó có làm chúng ta khổ không? Chúng ta tham danh mà không được danh chúng ta có khổ không? Chúng ta tham lợi mà không được lợi có khổ không? Đó. Như vậy, theo nhà Phật dạy, cái tham, sự vật, danh lợi, nó sẽ có ba giai đoạn khổ. Tôi nói ví dụ, cái nhỏ thôi, như những đứa học trò 13, 14 tuổi, thấy người ta đeo cái đồng hồ tốt, nó muốn có cái đồng hồ tốt, mà ba má nghèo, thì trước nó phải sao? Nó phải tính toán, ở tìm cách gì đó, nó năn nỉ ba má, nó ráng mua cho nó chiếc đồng hồ. Thì như vậy, trong cái giai đoạn mà nó muốn được cái đồng hồ đó, thì nó đã phải tính toán, mưu toan đủ thứ để được. Đó là cái khổ khi chưa được. Còn nếu ba má nó mà ráng chiều đó mua cho nó chiếc đồng hồ, nó đeo được rồi, nó đeo được rồi, thì lúc đó nó thấy khổ chưa? Vì nó quý đồng hồ sợ mất, cho nên đeo mà nó cứ dầm chừng hoài, sợ người ta lột đó, thì giữ nó, đó là khổ rồi. Tại sao? Có là phải giữ, giữ tức là khổ. Tay mình không thì có giữ gì đâu. Giờ có chiếc đồng hồ tốt đưa mang trong tay, sợ mất thì cứ dầm chừng hoài. Nhất là ngồi ở trên mấy chiếc xe lam rồi đó, thì người ta gần gần mình, sợ người ta ta gỡ chiếc đồng hồ, thì cứ lom lom mà nhìn, có khổ chưa? Đó. Rồi là chặng thứ hai. Chặng thứ ba, lỡ hôm nào đi tắm hay đi làm gì đó quên, bỏ đâu đó người ta lượm mất, thì lúc đó có khổ không? Khổ. Như vậy do tham mà khổ tới ba giai đoạn: chưa được khổ, được rồi gìn giữ khổ, mất lại càng khổ hơn. Nếu mình không có tham, không có chiếc đồng hồ, có khổ không? Thì quý vị mới thấy do tham mà chúng ta đau khổ. Đau khổ đủ thứ hết. Người thì thấy người ta có nhà lầu, có xe hơi, mình không có, cái muốn có. Rồi trong khi muốn có phải chạy tìm cách này cái kia, làm ăn cho ra tiền, cho được nhà lầu xe hơi, thì giai đoạn đó khổ thôi là khổ. Phải không? Được nhà lầu xe hơi rồi thì lại còn sợ nó hư, sợ nó mất, sợ ăn trộm, ăn cướp, đủ thứ. Rồi lỡ mà nó mất đi thì muốn tự tử luôn đó. Cho nên ta cứ khổ dài dài vì cái lòng tham. Phải không? Bây giờ nếu mình bớt được lòng tham thì có bớt khổ không? Nhưng bây giờ làm sao mà bớt lòng tham đây? Đó là tới con rắn thứ hai. Làm sao mà đuổi nó ra đây? Rắn hổ ngựa, nó không biết ở chỗ nào, nó cứ chạy tứ tung à. Bây giờ làm sao mà đuổi nó? Quý vị nghĩ coi. Muốn đuổi con rắn hổ ngựa đó, chúng ta có mấy cách đuổi. Vì con rắn này nó trú ngụ nhiều nơi quá đi. Ở mắt thì nó thích cái gì đẹp, ở tai thì nó thích cái gì hay, ở mũi thì nó thích cái gì thơm, ở lưỡi thì nó thích cái gì ngon, cảm xúc thì nó thích cái gì êm ái vân vân. Cho nên nó chạy tứ tung à. Bây giờ muốn đuổi nó phải đuổi làm sao? Tôi nói những cái ví dụ nhỏ. Nếu nó thích cái gì đẹp, bây giờ đuổi nó, quý vị biết Phật dạy mình làm sao đuổi không? Giờ nói thẳng là nếu mình thích cái gì đẹp, mà nhất là sắc đẹp của con người, thì làm sao đuổi? Thì phải thấy con người mình, nhà Phật dạy phải quán 36 vật bất tịnh, phải không? Ngay nên mình có 36 vật không có sạch, nhớt nhúa như tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, vân vân đó. Bây giờ quý vị, khi chúng ta có đủ các bộ phận đó, tóc, lông, răng, móng, thì chúng ta thấy nó đẹp. Nhưng mà mấy cái thứ đó xét kỹ, nó đẹp thiệt hay là nó nhớt? Cái răng của chúng ta nó còn nằm ở trong hàm thì thấy dễ coi, phải không? Còn nếu mà tới nha sĩ nó nhổ ra rồi, thấy dễ thương không? Thì thấy nó hôi lắm, phải không? Thấy gớm đó. Thì như vậy thì nó có thiệt đẹp không đó. Vì vậy mà Phật dạy mình phải quán. Rồi sợi tóc ở trên đầu thấy nó đẹp, nhưng mà lỡ nấu nồi cơm, nồi canh gì đó mà rớt hai ba sợi tóc ở trong, đem ra bưng ra mà múc canh có hai ba sợi tóc đó, mấy bà già có đầy không? Mình như vậy thì thấy tóc ở trong nồi canh là gớm. Như vậy thì nó thiệt đẹp không? Nếu nó đẹp thì mình không gớm, mà gớm là không phải đẹp. Như vậy tóc, lông, răng, móng, móng tay rồi đó, rồi thấy nó còn ở trong mắt, còn trong tay thì đẹp, nhưng mà cắt ra rồi thì đẹp không? Cắt móng tay ra rồi quý vị có can đảm cầm nó mà cắn cắn ở trong miệng không? Chứ hồi nó còn trong tay thì cắn được, phải không? Mà khi cắt ra rồi cái gớm hết cắn. Như vậy thì tất cả cái mà chúng ta gọi là đẹp đó chỉ là một cái giả, giả tưởng, hay là nói cái khác là ảo tưởng không thật, mà chúng ta tưởng nó thật, từ tưởng nó thật cho nên rồi sanh lòng tham. Giờ chúng ta phải nhớ tất cả cái hình sắc đẹp chỉ là nó chứa chất những cái nhơ nhớt. Nên khi Đức Phật gần thành đạo ở dưới cội Bồ Đề, đám ma vương nó tới, nó giả ra những người thiếu nữ đẹp đẽ để nó ca hát, nó dụ dỗ ngài. Thì khi đó ngài nói sao quý vị biết không? Ngài vỡ rằng đại gia hôi thối đi, ta không có dùng. Đại gia hôi thối đi, ta không có dùng. Thì mấy cô đó mắc cỡ quá, cái thất thưởng đi ra mất. Như vậy thì Phật không dùng bùa chú để trị ma, mà chỉ dùng cái trí tuệ thấy tất cả những cái hiện tướng đó là hư ảo, là nhớt nhúa, không cần thiết. Cho nên trong kinh Phật thường nói cái thân này là một đại gia hôi thối thôi, hôi thối thôi à, chứ không có gì quý hết trơn á. Nếu mà chúng ta thấy đúng như vậy thì còn có tham sắc hay không? Một cái túi da hôi thối mệt chừng chết rồi, còn mang thêm một hai túi hôi thối khác nên chi cho khổ, phải không? Đó, bây giờ chúng ta thấy một mình mà khi ngủ sai rồi nước miếng nước mồm nó tuôn ra, quý vị có gớm không? Rồi có người khác cũng vậy đó, rồi có gớm không? Vậy đó mà chúng ta vì cái mê lầm tưởng đẹp rồi chúng ta say sưa trong đó, cho nên đẹp nó không có thật. Đó là dùng cái quán bất tịnh để trừ cái tâm tham về sắc. Còn bây giờ cái tham của cái lưỡi thì quý vị trị một cách nào đây? Cái lưỡi chúng ta nó đòi món ngon, món này món nọ cho ngon vừa với lưỡi. Nếu mà món nó đòi mà không được á thì chúng ta thất vọng lắm, buồn lắm, phải không? Nhưng mà bây giờ thực tình những cái mà chúng ta gọi là ngon đó, nó ngon chừng bao lâu? Quý vị kiểm coi nó ngon chừng bao lâu? Nó ngon có mấy phút à, chứ không có ngon lâu đâu. Chỉ còn ở miệng nhai, lưỡi nó thấm vào thì nghe nó ngon, nuốt qua khỏi cổ rồi nó còn ngon không? Nó lại là đồ dơ, phải không? Như vậy thì cái ngon cũng là tạm, là cái cảm xúc tạm bợ, không có thiệt. Đó, mới còn ở lưỡi thì cảm thấy ngon, qua khỏi lưỡi rồi nó không còn ngon nữa, nó không phải là cái thật. Vậy mà người ta cũng say mê cái ngon, cho nên rồi mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc, vì miếng ăn ngon. Đó, thì cứ xét như vậy, rồi quý vị cảm thấy tất cả cái gì mà chúng ta được đó, nó không phải là cái quý thật, mà tại vì chúng ta mê, cho nên chúng ta mới tưởng nó là quý. Đó là tôi nói cái tình bộ phận, bởi vì thì giờ nó giới hạn lắm, tôi không thể nói mà chi tiết được. Nhưng bây giờ còn một cách nữa để trị cái tham, cái tổng quát. Bây giờ nếu chúng ta tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực vân vân, thì chúng ta chỉ dùng một cách là quán tất cả đều vô thường, phải không? Như muốn được cái danh cho to thì nhớ rằng ngày nay sống ngày mai chưa chắc bình yên, danh lợi để làm gì? À, rồi muốn được cái nhà đẹp, muốn được cái gì đó, thì chúng ta cũng quán tất cả đều là vô thường, có rồi mất, tạm bợ không thiệt. Lấy cái vô thường để mà quán trừ tất cả cái bệnh tham. Có nhiều người tới già mà cũng còn tham, tham cái này, tham cái nọ, mà quên rằng cái chết nó đã đuổi tới một bên, phải không? Cho nên phải sáng suốt, phải thức tỉnh, nhìn thấy bản thân mình là vô thường. Như trong kinh Phật dạy, mạng người sống bao lâu? Có một hôm Phật hỏi các thầy tỳ kheo, mạng người sống bao lâu? Thì có thầy tỳ kheo thưa rằng, bạch Thế Tôn, mạng người sống được 10 năm. Phật nói ông chưa thấy đạo. Cái vị khác đứng lên, bạch Thế Tôn, mạng người sống trong 1 năm. Phật cũng lắc đầu, ông chưa thấy đạo. Một vị tỳ kheo khác đứng lên, bạch Thế Tôn, mạng người sống trong 3 ngày. Phật nói ông cũng chưa thấy đạo. Một thầy tỳ kheo khác đứng lên, bạch Thế Tôn, mạng người sống trong 1 bữa ăn. Phật cũng lắc đầu, ông chưa thấy đạo. Cuối cùng một thầy tỳ kheo khác đứng lên thưa, bạch Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở. Phật khen ông thấy đạo. Đó, thấy đạo là thấy được sự thật. Chúng ta cứ nghĩ 10 năm, 20 năm, 70, 80 năm, chứ thực tình mạng chúng ta chỉ trong hơi thở. Thở khì ra, không hít lại thì sao? Hết một đời, phải không? Như vậy có người nào chết mà không thở một hơi ra không? Chết đều thở khì ra, không hít vô là chết. Như vậy thì mạng người chỉ trong hơi thở, có gì mà phải tham, phải không? Nhớ như vậy thì lòng tham chúng ta nó giảm, nó bớt. Đó là những phương pháp trị con rắn hổ ngựa. Mà tôi nói đúng ra nó hết thì cũng hết giờ, cũng chưa hết cái chuyện con rắn hổ ngựa nữa. Nhưng mà tôi hạn chế nó nhiều thôi. Bây giờ tới con rắn hổ đất. Rắn hổ đất là cái gì quý vị biết không? Là cái si mê. Cái si mê nó tàn, người ta không thấy, không biết nó ở đâu. Nhưng mà thực tình nói si mê của cái người thường đó thì đơn giản lắm. Người nào không biết thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là tà, thế nào là chánh, đó là si mê. Đó, không rành rõ được thiện, ác, tội, phước, tà, chánh, đó là người si mê. Ngược lại, ai biết rành rõ thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là tà, thế nào là chánh, đó là có trí tuệ. Bây giờ quý vị có biết thế nào là tội, thế nào là phước chưa? Biết chưa? Biết thì có biết, nhưng mà chừa thì chưa có chừa, phải không? Thí dụ mình giận, mình nói giận, mình chửi người ta đó, tội hay là phước? Vậy mà có chửi người ta không? Như vậy biết đó là tội mà cứ làm. Thì như vậy đó là tội hay là không tội?